Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Chùa Hồng Pháp. Kính thưa toàn thể đạo tràng tu học khóa Phật Thất lần thứ 81. Thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng tôi lại có nhân duyên về tại đạo tràng này để chia sẻ với quý vị một pháp thoại. Ngày xưa khi Đức Phật thành đạo và sau khi Ngài hóa độ được 60 vị A-la-hán, và sau cái thời gian các vị tu tập và chứng A-la-hán xong, thì Đức Phật có dạy một câu thế này: Này các tỳ kheo, hãy ra đi vì lợi ích an lạc của quần sanh, vì lòng thương tưởng đối với đời, vì lợi ích an lạc của chư thiên và loài người. Đừng đi chung hai người cùng một đường. Này các tỳ kheo, hãy thuyết pháp hoàn thiện ở phần đầu, ở phần giữa, ở phần cuối. Cả về ý nghĩa lẫn văn cú, hãy truyền bá đời sống phàm hành toàn bộ đầy đủ này. Có những người ít nhiễm bụi trần sẽ đọa lạc nếu không nghe được chánh pháp, nhưng những vị ấy sẽ giải thoát nếu nghe được chánh pháp này. Sở dĩ hôm nay tôi nhắc lại câu dạy của Đức Phật là bởi vì chúng ta đến với đạo Phật tu xong là phải hành. Mà hôm nay đặc biệt là tôi đến đây là gặp cái kỳ thu 81 của quý vị. Và quý vị có liên tưởng tới con số 81 này đến với câu chuyện gì không? Câu chuyện là Tam Tạng đi thỉnh kinh mà vượt qua đến 81 cái tai nạn rồi mới đến thành Phật. Bắt đầu là trở lại cái thế gian để hóa độ chúng sanh. Hôm nay là cái khóa 81, tôi cũng hình dung và tôi cũng so sánh là quý vị sắp sửa qua cái khóa tu 81 rồi. Và qua 81 cái nàng rồi thì làm gì? Trở lại cuộc đời để độ chúng sanh. Và vì vậy mà làm được điều đó thì Đức Phật gọi là gì? Mình có từ lời và có lời tha. Và lại cái người đệ tử Phật á, mà tu tập là có một cái ngành nguyện, đó là thường cầu Phật đạo hà hóa chúng sanh. Quý vị có cái nguyện đó không? Mà những người nào mà có cái nguyện đó thì gọi là Bồ Tát. Sao nghe chữ Bồ Tát mà lại cười? Quý vị con nói một câu là con gọi là gì? Phật là đã thành thì con là Phật sẽ thành. Thì bây giờ muốn làm Phật thì phải làm Bồ Tát cái đấy chứ, phải không nào? Mà Bồ Tát ở đây quý vị chúng ta phải hiểu là có nhiều cấp độ Bồ Tát. Cái Bồ Tát ở trong cái thập địa thì có 10 cái phẩm Bồ Tát. Nếu như mà vì nào tu tập cái hành thứ nhất là Bổ Thí Ba La Mật mà tròn vẹn á, thì sẽ chứng cái địa thứ nhất gọi là Hoan Hỷ Địa. Quý vị phải đồng ý không? Người nào mà tu tập mà trì giới thanh tịnh hoàn toàn viên mãn thì vì đó sẽ chứng được cái địa thứ hai gọi là vô cấu địa. Cho nên Bồ Tát nó có nhiều cấp bậc. Vì vậy quý vị đôi khi có những Bồ Tát ngồi ở đây mà không biết đấy chứ. Và lì Bồ Tát nó có nhiều ý nghĩa, nhiều định nghĩa. Cái định nghĩa thứ nhất là Bồ Tát là những chúng sanh đã giác ngộ, và những chúng sanh đó chắc chắn sẽ thành Phật trong tương lai. Cái đó là nghĩa Bồ Tát thứ nhất. Cái nghĩa Bồ Tát thứ hai là chúng sanh như quý vị và bất cứ ai đó mà tâm mình đã trở nên vững chắc với cái niềm tin tam bảo, với cái giáo lý giải thoát giác ngộ này, thì cái vị ấy được gọi là Bồ Tát. Cái nghĩa thứ ba của Bồ Tát đó là một cái chúng sanh mà thiết tha với cái giáo pháp giải thoát và mong muốn giác ngộ. Và nghĩa Bồ Tát cuối cùng thì ở đây ai cũng là Bồ Tát cả. Đó là vì một chúng sanh đang đi trên con đường hướng đến giải thoát giác ngộ. Quý vị có đi trên con đường đó không? Vậy thì bữa nay mình phải bắt đầu, nếu mà sợ chữ Bồ Tát to quá thì mình sẽ làm một cái việc khác hơn, đó là thực tập hành Bồ Tát, hay còn gọi là mời Bồ Tát vào đời, mời những cái hành nguyện Bồ Tát vào đời. Như quý vị biết, mỗi vị Bồ Tát đều có những cái hành nguyện. Quán Thế Âm Bồ Tát thì nguyện bất cứ ở đâu mà có chúng sanh khổ đau mà nhất tâm cầu khẩn đến Ngài thì Ngài thì hiện để cứu độ, mà Ngài chưa thành Phật. Rồi Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì có cái thề nguyện, đó là gì? Nguyện ở trong cái địa ngục độ cho tất cả chúng sanh, độ hết tất cả chúng sanh, không còn chúng sanh nào còn khổ đau nữa thì Ngài mới nguyện thành Phật. Tu là phải còn nguyện chứ. Bây giờ cái đề tài hôm nay tôi giảng nó không đi sâu vào cả đó được, nhưng mà qua cái đề tài này chúng tôi hy vọng rằng các vị sẽ học cái hành Bồ Tát và đưa những cái lời dạy hay đưa những cái công hành của Bồ Tát vào trong chính cuộc sống mình, thực hành nó để lời cho mình và để lời cho người. Một cái vị Bồ Tát khác mà Ngài là cũng gần gũi với quý vị, hằng ngày quý vị đọc tụng và đọc đến cái niệm ký hành nguyện của Ngài, đó là Ngài Bồ Tát Phổ Hiền, có không? Bồ Tát Phổ Hiền phát bao nhiêu cái lời nguyện? 10 lời nguyện. Vậy thì hôm nay đạo tràng cùng chúng tôi học 10 lời nguyện của Phổ Hiền. Và khi mà học cái 10 lời nguyện Phổ Hiền này là thực hiện 10 lời nguyện Phổ Hiền này vào trong đời sống, chứ không phải ngày nào còn đọc nhất dạ lễ kính chư Phật, nhị dạ xưng tán Như Lai, đọc thuộc lòng. Nhưng mà hiểu gì về cái đó và thực hành như thế nào về cái đó mới là quan trọng. Cho nên bài pháp hôm nay chúng tôi giảng sẽ là thực tập hành Bồ Tát Phổ Hiền. Cái hành thứ nhất của Bồ Tát mà Ngài phát nguyện đó là nhất giả lễ kính chư Phật. Nhất giả là cái hành thứ nhất, nguyện lễ kính chư Phật. Nghe câu này xong thì quý vị thấy rằng có Bồ Tát nào mà không lễ kính chư Phật, có chúng sanh nào mà không lễ kính chư Phật, ai cũng lễ kính chư Phật cả. Vậy thì Ngài Phổ Hiền mắc cái chi mà lại nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật? Quý vị có lúc nào suy nghĩ cái này không? Không có ai, không có Bồ Tát nào, không có ngay cả chư Phật cũng lễ kính chư Phật. Bồ Tát lễ kính chư Phật và chúng sanh thì chắc chắn lễ kính chư Phật. Vậy thì cái nguyện thứ nhất này muốn nói điều chi? Cái nghĩa đen của nó là con xin nguyện lễ lạy và kính trọng chư Phật trong mười phương. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai mới là quan trọng. Cái nghĩa thứ hai Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy ở trước mắt chúng tôi tất cả đều là Phật cả. Vậy thì cái hành nguyện của Bồ Tát đây là phải lễ kính tất cả mọi người. Điều này là điều quan trọng vô cùng. Cái điều này tu cái hành này để làm gì? Để là tu tập cái đức khiêm cung,
khiêm tốn